Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, vương quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
hát mang tên Chúa một loài vang trong cõi thiên nhiên. Tôi ngân thành bao dài khúc giữa đời. Ngài là Chúa các chúa, Ngài là vua muôn vua, Ngài là đấng cứu thế sự chỉ trích cho người. Ngài là nơi yên vui, là sự sáng thế giới, là dòng sông yêu thương thư tha cả lối. Ngài là nước sông ơi, là tình yêu trong tôi, là hạnh phúc sang trời em đến suốt luôn đời. Ngài là muôn câu thơ, là nhạc cô liên nhau, là lời ru thiêng liêng trong chung trái tim. Giê-xu sao đẹp xinh muôn kiếp không phai. Giê-xu là đóa hoa tươi đẹp nhất trong tôi, đóa hoa tình yêu thơm ngát hương trời. Giê-xu ôi Chúa Giê-xu, tên Chúa muôn thu tôi những ước mơ. Giê-xu ôi Chúa Giê-xu, trong đáy tim tôi muôn ngàn năm tên Chúa sáng ngời. Giê-xu
tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 44. Mời quý thính giả cùng đọc Thánh Kinh Thi Thiên thứ 44 với chúng tôi.
Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ ngày xưa. Chúa đã dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, nhưng lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ các dân khác, nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra. Vì họ chẳng nhờ gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu. Bèn là nhờ tay hữu của Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa. Vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi. Cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa chúng tôi sẽ xô đuổi cừu địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi giày đạp những kẻ giấy nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Nhưng nay, Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng quân đội chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi phải thối lui lại trước mặt cừu địch, và những kẻ ghét chúng tôi đã cướp lấy của chúng tôi cho họ. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tản lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Chúa làm cho chúng tôi trở thành tục ngữ giữa các nước, trong các dân. Ai thấy chúng tôi cũng đều lắc đầu. Cả ngày sự sỉ nhục ở trước mặt chúng tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi. Tại vì tiếng kẻ sỉ nhục cứ mắng chửi, và cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, nhưng chúng tôi nào có quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi thối chí, bước chúng tôi không trớ khỏi lối Chúa. Dầu vậy Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng của sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, thì Đức Chúa Trời há chẳng sẽ hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết. Chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa hãy tỉnh thức. Tại sao Chúa ngủ? Hãy trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Tại sao Chúa giấu mặt đi, quên đi nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp của chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi.
Nguyện lối đi
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài giảng trên núi. Lần trước, chúng ta đã bắt đầu với phần dạy về thái độ đối với của cải. Đó là trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 19 cho đến câu 21. Chúng tôi xin đọc lại các câu này một lần nữa để quý thính giả có dịp theo dõi. Các con chớ dồn chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Lần trước chúng ta đã nghiên cứu về việc dồn chứa của cải ở dưới đất. Hôm nay xin nói về việc dồn chứa của cải ở trên trời. Chúa dạy chúng ta đừng dồn chứa của cải ở dưới đất. Đó là phương diện tiêu cực. Nhưng Chúa bảo phải dồn chứa của cải ở trên trời. Đó là phương diện tích cực đối với của cải. Việc chứa của cải ở trên trời có thể bị hiểu lầm là phải dâng tiền nhiều cho hội thánh hay là làm nhiều công quả. Có người không tin Chúa nhưng vẫn muốn dâng tiền cho nhà thờ mỗi khi có các cuộc quyên góp vì cho rằng tiền dâng như thế đem lại phúc lành cho phần tâm linh của mình. Thực ra Chúa không dạy phải đem tất cả tiền của dâng cho Chúa để được cứu rỗi. Vì cứu rỗi chỉ nhờ lòng tin mà được. Không ai có thể mua cứu rỗi bằng tiền bạc. Hơn nữa, việc dâng tiền cho Chúa xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa chân thành. Người nào không yêu Chúa mà muốn mua phúc lành, tức là hối lộ Chúa, thái độ ấy Chúa không bao giờ chấp nhận và cũng không ban cho phúc lành nào cả. Nói rõ hơn, Chúa không nghèo khó để cần loài người góp tiền cho Chúa. Chúa chỉ muốn biết tình thương của người tin Chúa có thể hiện bằng hành động không, hay chỉ là lời nói ở môi miệng. Chất chứa của cải ở trên trời được giảng giải rõ qua hai phần Thánh Kinh sau đây. Thứ nhất, Luca chương 16 là câu chuyện do chính Chúa Giê-xu kể về một người đầy tớ quỷ quyệt. Khi biết chủ sắp sa thải mình, đã cho những người mắc nợ chủ được viết lại giấy nợ với số nợ ít hơn, để khi mất việc sẽ được những người này cứu giúp. Khi kể xong câu chuyện này, Chúa Giê-xu kết luận: hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các con vào nhà đời đời. Chúa dạy rằng con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình khôn khéo hơn con sáng láng. Vì họ biết dùng của cải, Chúa muốn dạy rằng nếu các con có tiền, hãy dùng tiền bạc khôn ngoan khi sống trên đất, để khi vào nơi vinh quang, những người từng được hưởng ân huệ của các con đó sẽ đón mừng các con tại đó. Nghĩa là ta nên dùng các phương tiện mình có để đầu tư vào việc cứu người. Đó là chất chứa của cải ở trên trời. Phần Kinh Thánh thứ hai được ghi trong Thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 17 đến 19 như sau. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hết hy vọng vào của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy dân bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, ban phát và phân chia của mình có. Như vậy là dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm chắc sự sống thật. Câu này nghĩa là, nếu ta được phước hạnh và giàu có, hãy sử dụng sao cho hữu ích cho người khác. Vì tình thương qua nghĩa cử là điều quý giá còn lại vĩnh hằng. Trong Matthew 25, Chúa Giêsu lại cho thấy quang cảnh ngày ban thưởng của mỗi người. Chúa sẽ nói với một số người rằng: Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các con từ khi tạo dựng nên trời đất. Vì ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta đau, các con thăm ta. Ta bị tù, các con viếng ta. Sau đó, vua kết luận: Ta cho các ngươi biết điều này. Hễ các con đã làm những việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Như thế, khi ta cứu giúp những người nghèo khó trong đời, là ta đã đầu tư của cải cho đời sống vĩnh hằng sau này. Chúa Giêsu cũng từng dạy rằng: Đừng làm việc vì đồ ăn hay hư nát, nhưng hãy làm việc vì những gì còn lại đời đời. Đây chính là việc dồn chứa của cải trên trời mà Chúa muốn dạy trong bài học này. Chúng ta áp dụng lời dạy này như thế nào? Trước tiên, chúng ta phải có cái nhìn thật đúng về cuộc đời và về cõi vinh quang đời đời. Đó là nguyên tắc khởi đầu. Chúng ta cần nhớ rằng cuộc đời chỉ là tạm. Chúng ta là khách hành hương về thiên quốc. Chúng ta sống trong đời dưới ánh mắt của Chúa, trong hướng dẫn chỉ đạo của Chúa và hướng về hy vọng vĩnh hằng. Đó là nguyên tắc. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy về cuộc đời của mình, làm sao chúng ta có thể sai lầm được? Đây cũng là nguyên tắc được dạy trong thư Hebrew chương 11. Tất cả những người anh hùng đức tin đều chỉ có một mục đích. Họ sống như thấy Chúa là đấng vô hình. Họ tự xưng là khách lạ và người hành hương trên đất. Họ hướng về một thành do chính Thượng Đế sáng lập. Vì vậy nên, khi Chúa kêu gọi Abraham, Abraham đã đi tuân lệnh Chúa. Khi Chúa bảo Môi-se từ bỏ tất cả để trở thành một lãnh tụ cho đoàn dân hành hương trong suốt 40 năm, Môi-se đã vâng lệnh. Chúng ta luôn luôn phải bắt đầu với một nguyên tắc. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng về chính mình trong trần gian này như khách hành hương, như con dân Chúa trên đường về nhà Cha, thì mọi việc đều vào đúng vị trí cả. Thứ hai là, sau đó là cái nhìn vào những ân tứ và của cải mình có. Chúng ta chỉ là những quản gia, một ngày phải tường trình về những gì đã giao cho mình quản lý. Chúng ta không phải là những người giữ mãi các của cải đó. Dù là tiền của, tri thức, cá tính hay bất cứ ân tứ nào của mình sở hữu, người đời nghĩ rằng họ làm chủ những thứ đó. Nhưng người tin Chúa phải nói rằng: Tôi không phải là chủ những thứ này, tôi chỉ được mượn để dùng, vì chúng không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không đem tiền của đi được, tôi cũng không đem tài năng đi với tôi chỉ là người quản lý. Thứ ba, nghĩ như vậy, một câu hỏi tất nhiên phải đặt ra đó là: Tôi phải sử dụng những gì tôi có như thế nào cho vinh quang của Chúa? Chúa chính là mục tiêu tôi sẽ gặp, tôi phải đối diện. Chúa chính là quan án, là Cha của tôi. Tôi sẽ phải tường trình với Cha mọi cách sử dụng những gì mà Cha đã cho được sử dụng. Tôi phải sống sao cho Chúa vừa lòng. Như thế tóm lại, muốn chất chứa của cải ở trên trời, ta cần có nhận xét chính xác về chính mình và nhận định về thế gian quanh mình. Mỗi ngày bạn cần nhắc mình rằng ta đang đi qua một quãng đường không bao giờ trở lại. Mỗi ngày ta cắm trại gần hơn trên con đường hồi hương. Ta là con của Cha trên trời, đã được Cha đặt trên đất để sống cho mục đích của Cha, mà không phải của ta. Vì ta không lựa chọn sinh ra đời, ta không tự đưa mình vào trần gian. Mục đích ta có mặt ở đây hoàn toàn do Chúa định. Chúa cho ta vinh dự được có mặt trên đời. Nếu Chúa ban cho ta những ân tứ, những phúc lộc, thì ta phải nhận định rằng tất cả đều thuộc về Chúa. Người quản lý những tài nguyên của chủ không có quyền lạm dụng nhưng phải sử dụng đúng theo ý chủ. Chủ của chúng ta đây chính là Chúa. Của cải vật chất như vậy không đáng cho ta đặt hết trọng tâm vào. Ta không sống vì tiền của, ta không làm tôi mọi cho tiền của, nhưng ta quản lý nó một cách khôn ngoan. Xin đọc lại lời dạy của Chúa hôm nay. Các con đừng dồn chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải dồn chứa của cải ở trên trời, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
Trong tâm hồn tôi, Ngài là nguồn ánh sáng soi trên lối đi, Ngài là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương, Giê-xu là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Vẫn nguyên Giê-xu, Ngài đã chết hy sinh cứu người. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu là sức sống trong tâm hồn tôi. Giê-xu từng cứu vớt tôi trong khó nguy. Dòng suối mát khi tôi héo mòn, Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu, Ngài sẽ đến nơi đây làm vua. Một ngày Ngài sẽ đến nơi đây trần gian. Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn, Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh. Mọi người chờ Chúa đến ban cho tình thương. Mọi người chờ Chúa đến ban cho lòng tin. Mọi người chờ Chúa đến ban cho phước hạnh. Chúa ơi giờ này Chúa đến lòng con. Chúa ơi giờ này mời Chúa đến lòng con.